lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của Vũ Văn An về một sáng kiến sử dụng truyền thông để truyền bá tin mừng. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Thấy trời cao lòng thêm tê tái, thấy sông sâu lòng tao nhuốm buồn. Lòng tê tái vì nghĩa dơ dàng, đã nhiều năm mà vẫn chưa tròn. Hồi sinh từ cao cao như thế, lòng ghét ghen đắng cay đầy vơi. Thấy trời cao lòng thêm sao xuyên, thấy sông sâu lòng sao ngỡ ngàng. Lòng sao xuyên vì đã bao phen quên tình cha ngày đến dắt dìu. Hồi sinh từ sông sâu ngăn cách, để sớm hôm có cha bên lòng. Sao không cùng người nói kết trọn đời, giây phút thờ ơ cho lòng lạnh giá. Sao không cùng người chút bớt bụi ngùi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về cha. Hôm nay là gì, mai sau là gì, không có yêu thương, không có an vui, không có hy sinh, nói sao là tình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 54 đến câu 59. Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, ngựa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oai bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng cảm cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam có rất nhiều những câu tiên đoán về thời tiết, chẳng hạn như cơn đàn đông vừa trông vừa chạy, cơn đàn nam vừa làm vừa chơi. Thế rồi nhờ cuộc sống gần gũi với vạn vật, người nông dân Việt Nam chúng ta còn quan sát phản ứng của thú vật để đoán định mưa nắng, chẳng hạn như chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, hay như ếch kêu uôm uôm, ao chuông đầy nước. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nêu lên khả năng tiên đoán thời tiết rất chính xác của người Do Thái. Nhưng Ngài lại chê trách là tại sao họ lại không biết sử dụng khả năng ấy vào một lĩnh vực cao hơn. Ngài nói, những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sát đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Chúa Giêsu đặt câu hỏi này bởi vì khi được Thiên Chúa Cha sai bỏ trời xuống thế, Ngài đã đi vào lịch sử của nhân loại. Sự hiện diện và những hoạt động của Ngài cho công cuộc giải phóng khỏi xích xiềng của Satan, khỏi gông cùm của tội lỗi, đã trở thành những dấu chỉ của thời đại đó rồi. Vậy mà, biết bao nhiêu con người sống trong thời đại đó đã không nhìn ra ý nghĩa của những dấu chỉ đó, hay nói một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn, họ đã không nhìn ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhưng tại sao họ đã lại không nhận ra được điều đó? Thưa, chỉ là vì họ cố chấp với hình ảnh về một đấng cứu thế mà họ đã vẽ ra. Theo đó thì đấng cứu thế phải xuất thân từ một dòng chống cao sang, phải có một nếp sống đặc biệt, phải đứng lên để phất cờ khởi nghĩa một cuộc giải phóng dân tộc họ khỏi ách thống trị của ngoại xâm. Thế nhưng, đấng cứu thế mà Thiên Chúa sai đến lại xuất thân từ một gia đình rất tầm thường ở Nazareth. Ngài lớn lên trong một khung cảnh cũng rất tầm thường, đó là trại mộc ở Nazareth. Và nhất là đường lối giải phóng của Ngài rất khó chấp nhận, đó là Ngài đã lấy đau khổ và cái chết nhục nhã của Ngài để thực hiện cuộc giải phóng đó. Thế nhưng, đó lại là một cuộc giải phóng sâu rộng, bao quát hơn cuộc giải phóng mà người Do Thái trông chờ nhiều. Nó sâu rộng hơn, bởi vì đây là một cuộc giải phóng toàn diện con người khỏi ách nô lệ của sự dữ, của sự tội, của sự tuyệt vọng. Nó bao quát hơn vì đây không phải là cuộc giải phóng dành riêng cho một dân tộc Do Thái, nhưng là cuộc giải phóng cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng, có một điều đáng tiếc là người ta đã không nhận ra được điều đó. Người ta ở đây không chỉ riêng gì người Do Thái thời Chúa Giê-xu, mà ngay cả chúng ta, những người đã sống sau Chúa Giê-xu cả 2000 năm, cũng không phải chỉ là những lương dân hay những người vô thần, mà có thể là ngay cả những con cái của Ngài nữa. Nói như thế, không có ý là chúng ta không tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đâu, mà chỉ có ý nói rằng chúng ta không bén nhạy đối với những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Những dấu chỉ ấy không phải chỉ là những ơn an ủi, những vỗ về, những may mắn, những thành công, mà rất nhiều khi lại là những đau khổ, những mất mát, những rủi ro, những thất bại mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa là một việc vô cùng quan trọng và khẩn thiết. Nó cũng khẩn thiết như một người đang cùng đối phương đến với quan tòa để chịu xét xử. Theo như lời Chúa khuyên nhủ, hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lại lôi ngươi ra trước quan tòa trao ngươi cho lý hình, và lý hình tống ngươi vào ngục. Nhưng đối phương của chúng ta ở đây là ai? Thưa là Satan. Vì chúng ta đã phạm tội, nên Satan chính là kẻ sẽ tố cáo chúng ta trước tòa Chúa. Đối với hạng đối phương này, chỉ có một cách lo cho ổn thỏa, là diệt trừ và xa tránh tội lỗi mà thôi.
Sao không cùng người nói kết trọn đời, giây phút thờ ơ cho lòng lành ta. Sao không cùng người chúc bấm bụi ngồi, quên hết lo âu nơi chốn chờ đợi, đem hết tâm tư gói dâng về Cha. Hôm nay là gì, mai sau là gì? Không có an vui, không có hy sinh, nói sao là tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Giáo phận Xuân Lộc đón nhận trên 900 anh chị em tân tòng. Sáng Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, nhằm khánh nhật truyền giáo, tại giáo xứ Hà Nội, hạt khô này, giáo phận Xuân Lộc hân hoan vui mừng đón nhận trên 900 anh chị em tân tòng qua bí tích khai tâm thêm sức. Cùng dâng lễ với Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận, còn có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá. Đức ông Tổng đại diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận. Cũng có rất đông anh chị em các tôn giáo bạn, quý tu sĩ nam nữ, ban hành giáo các giáo xứ, anh chị em tác viên tin mừng trong toàn giáo phận, quý cộng đoàn 12 giáo hạt trong giáo phận. Chương trình lễ được bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ thánh ca và diễn nguyện do các ca sĩ công giáo, quý sơ các dòng, nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục, Đa Minh thánh tâm, Mến thánh giá Xuân Lộc và Đức Mẹ Mân Côi trình diễn. Tiếp đến, cộng đoàn được nghe Đức Cha Giuse phụ tá chia sẻ, cách riêng là với anh chị em tân tòng và những người đỡ đầu. Ngài ngỏ lời với anh chị em các tôn giáo bạn là thân nhân hay quen biết với anh chị em tân tòng trong ngày vui hôm nay. Đức Cha Giuse ân cần nhắc nhở cộng đoàn hiện diện về hạnh phúc được làm con Chúa, sống trung thành với Chúa, dù trong cuộc sống có gặp gian nan thử thách, nhưng hãy một lòng tin tưởng phó thác đường đời cho Chúa. Trước thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Kim Đoan, phó ban loan báo tin mừng giáo phận, ngỏ lời chào mừng quý đức cha, quý tu sĩ và mọi người hiện diện, rồi giới thiệu với đức cha trên 900 anh chị em tân tòng và các thành phần tham dự lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giáo phận khuyến khích với cộng đoàn phụng vụ về việc cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của Chúa. Đức Cha nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong Đại hội Giới Trẻ lần thứ 28 là hãy ra đi và làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Trong bài giảng lễ, Đức Ông Tổng Đại diện Vinh Sơn giới thiệu đôi nét về thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa vừa qua về công cuộc tái phúc âm hóa. Trong dịp này, Ngài mạnh mẽ nói về các tệ nạn như phá thai, đồng tính luyến ái, làm băng hoại đời sống đạo đức gia đình. Tại giáo phận Xuân Lộc, với chương trình ngũ niên nhằm giúp mọi người trong giáo phận nâng cao ý thức bổn phận của mình, sống xứng đáng là con Chúa, tránh xa những thói hư tật xấu, những cám dỗ tội lỗi, là chúng ta đang thực hiện phúc âm hóa trong đời sống của mình. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, chánh xứ Hà Nội, quản hạt Hồ Nai, kiêm trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận, dâng lời cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ và mọi thành phần đã giúp đỡ trong mọi công việc, làm cho buổi lễ khánh nhật truyền giáo thật tốt đẹp. Tin Roma. Giáo hoàng Đại học Đường Thánh Giá giới thiệu tập sách dịp kỷ niệm chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị khai mạc tác vụ Phêrô. Hôm 22 tháng 10 vừa qua là ngày kỷ niệm chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị khai mạc triều giáo hoàng, bắt đầu tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma cách đây 35 năm, tức vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm 1978. Ngài được chọn kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma ngày 16 tháng 10 năm 1978. Lúc đó, Đức John Paul đệ nhị được 58 tuổi, là vị giáo hoàng người Slavo đầu tiên, và Ngài đã thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma trong vòng 27 năm. Ngài qua đời tối thứ Bảy, áp lễ Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót, tức Chúa Nhật thứ Hai Phục sinh, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi. Để ghi nhớ ngày kỷ niệm này, Giáo hoàng Đại học Đường Thánh Giá của Hội Opus Dei đã giới thiệu vào đúng ngày 22 tháng 10, một tập sách có tựa đề Những nhân quyền và các dân tộc trong giáo huấn của Đức John Paul đệ nhị, những nguyên tắc căn bản và những viễn tượng tương lai. Các tín hữu ghi nhớ khẩu hiệu giám mục của Ngài là Totus Tuus, chọn các con thuộc về mẹ, diễn tả lòng sùng kính của Ngài đối với mẹ Maria. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khen ngợi đức công chính và lòng trung thành của các hiệp sĩ Columbus. Sáng thứ Năm mùng 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên trong ban chấp hành của đoàn hiệp sĩ Columbus tại sảnh đường Clementina trong cung điện Vatican, nhân dịp họ tổ chức một đại hội tại Roma. Ngài cảm ơn các hiệp sĩ về lời cầu nguyện và chứng tá đức tin của họ và sự lo lắng của họ đối với các người anh chị em thiếu thốn. Mở đầu bài diễn từ, Ngài nói, tôi muốn bày tỏ niềm tri ân của tôi đối với sự hỗ trợ kiên trì của các hiệp sĩ Columbus cho những công trình của tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thị kiến của đấng sáng lập hiệp sĩ đoàn là linh mục khả kính Michael McGivney. Ngài mời gọi các hiệp sĩ hãy tiếp tục tìm kiếm các phương cách khác nhau để trở nên muối men cho phúc âm và là động lực cho sự canh tân đời sống thiêng liêng của xã hội. Đức Thánh Cha mô tả quỷ của vị đại diện Chúa Kitô như một biểu hiệu hùng hồn của tình liên đới của hiệp sĩ đoàn đối với người kế vị của Thánh Phêrô trong mối ưu tư của Ngài về giáo hội hoàng vũ. Một tình liên đới cũng được thấy qua kinh nguyện hàng ngày và những hy sinh cùng các công tác tông đồ của đoàn hiệp sĩ trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha kết luận, trong khi năm đức tin sắp kết thúc, tôi đặc biệt kính dâng đoàn hiệp sĩ cho sự cầu bầu của Thánh Giuse, đấng bảo vệ cho thánh gia tại Nazareth và là gương mẫu tuyệt vời về nhiều nhân đức và sức mạnh âm thầm, công chính và trung thành mà các hiệp sĩ Columbus đã cam kết duy trì, nuôi dưỡng và chuyển tiếp cho các thế hệ thanh niên công giáo tương lai. Xin quý vị nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện. Và với lòng yêu mến thiết tha trong Chúa Kitô, tôi gửi đến quý vị và đến tất cả các hiệp sĩ và gia đình của họ phép lành tòa thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định mẹ Maria là mẫu gương cho giáo hội. Trong buổi tiếp kiến chung hơn 80.000 tín hữu hành hương sáng 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco diễn giải về đề tài Mẹ Maria, mẫu gương của giáo hội, và Ngài nhắn nhủ các tín hữu noi gương tin tưởng của mẹ Maria giữa những khó khăn, noi gương yêu thương như mẹ, đối xử với nhau như anh chị em, và sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tiếp tục bài giáo lý về giáo hội, hôm nay tôi muốn nhìn lên Đức Mẹ Maria như hình ảnh và mẫu gương của giáo hội. Tôi lấy lại một kiểu nói của Công đồng chung Vatican II, hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân khẳng định. Như Thánh Ambrosio đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là hình ảnh của giáo hội về đức tin, đức mến và sự kết hiệp hoàn hảo với Chúa Kitô. Mẹ Maria như mẫu gương đức tin. Theo nghĩa nào, Mẹ Maria là mẫu gương đức tin của giáo hội? Chúng ta hãy nghĩ xem Đức Trinh Nữ Maria là ai? Là một thiếu nữ Do Thái, hết lòng mong đợi ơn cứu chuộc dân tộc của mình. Nhưng trong tâm hồn người thiếu nữ Israel ấy có một bí mật mà chính mẹ chưa biết là, theo ý định tình thương của Thiên Chúa, mẹ được tiền định trở thành mẹ đấng cứu chuộc. Trong lúc truyền tin, sứ thần của Thiên Chúa gọi mẹ là người đầy ơn phúc và tỏ lộ cho mẹ dự án ấy. Mẹ Maria thưa xin vâng, và từ lúc ấy, đức tin của mẹ Maria nhận được ánh sáng mới, là đức tin tập trung vào Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, nhận lấy xác thể từ mẹ và nơi Chúa. Mọi lời hứa có toàn thể lịch sử cứu độ được viên mãn. Đức tin của mẹ Maria là sự viên mãn niềm tin của Israel, nơi mẹ có tập trung trọn con đường của dân tộc trong đức tin, mong đợi ơn cứu chuộc. Và theo nghĩa đó, mẹ là mẫu gương đức tin của giáo hội, có trọng tâm là Chúa Kitô, đấng là hiện thân tình thương vô biên của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, Mẹ Maria đã sống niềm tin ấy trong sự đơn sơ giữa hàng ngàn công việc bận rộn hàng ngày của mỗi bà mẹ, như chăm lo lương thực, quần áo, chăm sóc nhà cửa. Chính cuộc sống bình thường của mẹ là môi trường diễn ra quan hệ đặc thù và một cuộc đối thoại sâu xa giữa mẹ và Thiên Chúa, giữa mẹ và Chúa Con. Lời xin vâng của mẹ Maria vốn đã hoàn hảo ngay từ đầu, tăng trưởng cho đến giờ thập giá. Tại đó, tình mẫu tử của mẹ càng mở rộng, ấp ủ mỗi người chúng ta, đời sống chúng ta, để hướng dẫn chúng ta đến cùng Chúa Con. Mẹ Maria luôn sống chìm đắm trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, như người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa. Suy gẫm mọi sự trong tâm hồn dưới ánh sáng của Thánh Linh để hiểu và thực hành trọn thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có để cho mình được đức tin của Đức Maria, mẹ chúng ta, soi sáng hay không? Trong những lúc khó khăn, thử thách đen tối, chúng ta có nhìn lên mẹ như mẫu gương tín thác nơi Thiên Chúa, đấng luôn luôn mong muốn và chỉ muốn điều thiện cho chúng ta mà thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Vũ Văn An về một sáng kiến sử dụng truyền thông để truyền bá tin mừng, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Viện Napa được thành lập để giúp các nhà lãnh đạo Công giáo đối diện với các thách đố do nước Mỹ kế tiếp đặt ra, là tiếp tục công việc của các tông đồ và các vị kế nhiệm các ngài, tức là các giám mục, bằng cách lưu tâm tới lời kêu gọi liên tục phúc âm hóa của Chúa Kitô. Qua kế hoạch hướng dẫn các tham dự viện thấu hiểu chân lý nằm ở đằng sau đức tin, Viện Napa giúp người Công giáo dám sống và dám bảo vệ đức tin của họ một cách đầy tự tin, thanh thản, một niềm tự tin phát sinh từ một nền đạo luyện vững chắc, tình hiệp thông và sự phong phú hóa thiêng liêng. Chú tâm chính của viện là cuộc hội thảo hàng năm, được tổ chức tại thung lũng Napa, California. Cuộc hội thảo giới thiệu các vị hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ, cũng như các nhà trí thức Công giáo nổi danh, trình bày nhiều bài học sâu sắc về các chủ đề hợp thời. Viện đã tổ chức được hai khóa hội thảo vào các năm 2011 và 2012. Khóa hội thảo thứ ba vừa kết thúc vào Chủ nhật thứ tư tháng 8 vừa qua. Khóa thứ ba năm nay, tức 2013, bàn tới chủ đề tính thánh thiên của việc làm, xây dựng nền văn hóa Công giáo và lý trí và đức tin. Theo tin CNA, EWTN phổ biến hôm ngày 5 tháng 8, tại cuộc hội thảo năm nay, Catherine Jean Lopez, giám đốc Catholic Voice USA, kiêm tổng biên tập National Review Online, đã phát biểu rằng, người Công giáo phải qua truyền thống thế tục như một cơ hội để phúc âm hóa và vươn tới những ai cần anh hùng và tin mừng một cách hữu hiệu hơn. Cô cho hay, hãy nhìn truyền thông như một cơ hội tông đồ, hãy gọi các phóng viên, hãy thành bạn bè của họ, hãy mời họ bước vào để nói về tin mừng. Quý vị không cần đồng ý với họ về mọi điều họ nói, hay làm họ trở lại ngay lập tức. Quý vị nên kiên nhẫn, hãy tôn trọng sự tự do của họ, hãy chia sẻ sự thật với họ, hãy chân thật với họ. Cô bảo, tôi biết, ta dễ bị cám dỗ ta tháng về truyền thông, tìm các sai lạc của họ, nhưng sợ dĩ tương trình của họ thù nghịch đối với ta là vì những người chủ trì chương trình, các phóng viên, các nhà sản xuất không biết gì về đạo Công giáo. Họ có thể chỉ biết những gương xấu, những bài giáo lý tệ hay một biếm họa nào đó. Cô đưa ra một số gợi ý để trả lời các chỉ trích và tranh luận về đức tin Kitô giáo. Cô bảo rằng, quý vị nên nhìn vào ý hướng tích cực nằm đằng sau các chỉ trích. Thông thường, vẫn có một giá trị Kitô giáo nào đó, hãy đề cập tới giá trị đó. Cô khuyên các nhà truyền thông Công giáo chiếu sáng đừng chiếu nóng, và giúp mở cửa dẫn vào các bí tích. Theo cô, người ta không nhớ bạn đã nói gì, cho bằng bạn làm cho họ cảm nhận ra sao. Song song với ngôn từ ngắn gọn, có thể nói với trái tim người ta bằng một nội dung vững chắc, truyền thông hiện đại còn có khả năng sử dụng các hình ảnh và video lôi cuốn được chú ý mà lời không thôi không làm được. cô Lopez cũng nhấn mạnh sự quan trọng của kể chuyện trong việc chia sẻ đức tin, cho rằng nó là một trong những điều tốt nhất quý vị có thể làm khiến người ta phải lắng nghe. Chuyện ấy không phải về chính quý vị, mà là về Chúa Kitô. Điều này là cực kỳ có tính giải thoát. Thiên Chúa phải được nâng cao, còn tôi cần phải nhỏ đi. Ta phải sẵn sàng sánh bước với người ta bất cứ họ đi đâu, chỉ cho họ thấy đạo Công giáo trong cái viên mãn của nó, cho họ thấy niềm vui, sự hy sinh và cả tính nghiêm ngặt nữa. Hãy sống chân thật, cho họ thấy rõ ta đang sống trong thế giới thật. Cô Lopez cho rằng điều quan trọng cần nhớ là quan điểm văn hóa chính dòng. Hiện nay coi Thiên Chúa và Tôn giáo chỉ như một cái bến an toàn, như niềm ủi an của kẻ chết và người bệnh, chứ không phải là điều nên lây lan ra các lĩnh vực khác của cuộc sống. Cô Lopez giải thích, cùng cách hành động như sau. Truyền thông không khuyến khích người ta ước mơ, hy sinh, phục vụ và tin những vấn đề vượt quá các thèm muốn của họ. Ta cần khuyến khích những người có óc sáng tạo viết những kịch bản tốt hơn, kể những câu chuyện cứu vớt nâng cao tâm hồn hơn. Ta cần những con người biết mở truyền hình và những cuốn sách và không cần đầm mình vào các khốn cùng của người khác để trốn tránh các khốn cùng của riêng mình, nhưng để trở thành tốt hơn và đi tìm các giải trí có thể giúp họ trong hành trình này. Theo cô Lopez, quả là bất công đối với công chúng, đối với sinh viên, các đồng nghiệp, bạn bè và tín hữu nói chung, nếu truyền thông Công giáo chẳng là gì khác hơn một cố gắng tâm đồ. Đồng thời cô cũng cho rằng các cố gắng truyền thông của Công giáo cũng phải tốt như các linh hồn của ta. Cô bảo rằng khốn thay cho ai cố gắng bênh vực giáo hội nơi công cộng mà lại không thường xuyên xưng tội, tham dự thánh lễ hàng ngày bao nhiêu có thể, và nghiêm chỉnh đối với việc cầu nguyện. Cô cho rằng sinh hoạt bận biểu của truyền thông có nguy cơ khiến người ta sống không cần ơn bí tích và chiêm nghiệm. Người chuyên nghiệp Công giáo rất dễ mất linh hồn, hoặc là người khác sa ngã, hoặc mất linh hồn vì tiếng xấu. Cô nhấn mạnh rằng các câu chuyện có tính cứu rỗi thường không tạo ra tin sốt dẻo. Lopez cũng cho rằng hiện có một không khí tàn chế trong cuộc sống hiện nay, nơi những người cảm thấy họ đang mất mát điều gì hay đang thiếu một điều gì, khiến họ phải đi tìm tình yêu không đúng chỗ. Ta cần nhớ tới cảnh tàn chế của những người ta bất đồng với nỗi đau họ đang phải mang. Không phải để thỏa hiệp, nhưng để mở cửa, giúp tâm hồn họ có thể cởi mở đối với các đề xuất của đạo Công giáo. Bất luận xuất hiện trên tin tức, bên ngoài giáo hội, tại quán bar địa phương hay trong sinh hoạt gia đình, người Công giáo nên chào đón mọi dịp để thảo luận đức tin của họ. Vì đây là mệnh lệnh của tin mừng, giúp mọi người hiểu rõ điều gì đáng sống và đáng chết cho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Vũ Văn An về một sáng kiến sử dụng truyền thông để truyền bá tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Có thể biện minh cho hành động tự tử không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tự tử có phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh không? Trong Cựu Ước, chúng ta thấy có nhiều vụ tự tử. Abimelech, một trong những phán quan của Israel, đã bị một cối đá do một người đàn bà làm rơi từ một tháp cao làm cho bị thương. Chết bởi tay một người đàn bà là một điều sỉ nhục. Do đó phán quan Abimelech đã gọi một người tôi tớ của ông đến để kết liễu cuộc sống của ông. Đây là một hành động tự tử với sự trợ giúp của người khác. Trong trường hợp của vua Sao Lê, vì người tôi tớ của ông không muốn giúp ông tự tử, cho nên ông đã dùng gươm để tự tử. Nhưng theo một bản dịch khác, thì ông đã bị một người ngoại đạo sát hại. Ahitophel, cố vấn của David lẫn Absalom, thấy ý kiến của mình không được đón nhận, đã lấy dây tự thắt cổ. Nhưng trường hợp tự tử được biết đến nhiều nhất trong Cựu Ước, hẳn phải là cuộc tự tử của Samson. Ông đã dựng sập một đền thờ của người Philistine và cùng với họ chôn vùi trong đống gạch vụn. Nhiều động lực khác nhau đã thúc đẩy các nhân vật trên đây tự kết liễu cuộc sống của mình. Abimelech không muốn cho hậu thế nhắc đến như một người đã bị một người đàn bà sát hại. Vua Saul sợ người Philistine có thể nhục mạ ông như đã từng nhục mạ Samson. Ahitophel xác tín rằng khi Absalom không đón nhận ý kiến của mình, thì cuộc nổi loạn chống vua David sẽ thất bại, và ông sẽ bị kết án về tội phản bội. Một số nhà phê bình xem những hành động tự tử như thế là ích kỷ. Nhưng dường như những hành động như thế rất phù hợp với cách cư xử của người Hy Lạp và La Mã thời đó. Họ chọn cái chết hơn là sự nhục nhã. Riêng động lực thúc đẩy Samson dựng sập đền thờ của người Philistine để họ cùng bị sát hại với ông, rõ ràng là sự báo thù. Chúng ta có thể thấy được động lực ấy qua lời cầu nguyện của ông trước khi tiêu diệt kẻ thù. Hành động tự tử của Samson đã không hề bị Kinh Thánh kết án. Có thể xem đó như một hành động chiến đấu chống quân thù. Thánh Augustino, mặc dù kết án hành động tự tử, đã ca tụng cách ứng xử của Samson. Thánh nhân cũng đã đẩy mạnh ý niệm về một cuộc chiến tranh chính đáng. Theo thánh nhân, Samson tham gia vào một cuộc chiến chống lại người Philistine bởi vì họ chống lại quyền bính của Thiên Chúa. Do đó, chính do sự thúc đẩy của Thánh Thần Chúa mà ông đã xô ngã đền thờ của người Philistine. Tác giả của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái xem ông như một anh hùng. Trong tin mừng, cái chết của Giuđa là một trường hợp tự tử nổi tiếng nhất. Dường như Giuđa đã tự tử vì hối hận. Trong một số bản dịch, từ để chỉ sự hối hận có nghĩa là đổi ý. Tại sao Giuđa đã đổi ý? Phải chăng vì ông đã xem việc phản bạn vì tiền là một hành động tội lỗi? Nếu ông là một người có tính toán và giữ túi tiền của nhóm, tại sao ông lại làm một hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ đến độ phải hối tiếc như thế? Có lẽ động lực thúc đẩy ông trao nộp Chúa Giê-xu không phải là tiền bạc, mà là một toan tính muốn đặt Chúa Giê-xu vào một tình huống phải sử dụng quyền năng của Ngài để thoát thân. Dĩ nhiên, các môn đệ xem ra không thấy được sự khác biệt giữa vương quốc trần thế mà các ông hằng mong mỏi và vương quốc thiêng liêng mà Chúa Giê-xu đã loan báo. Đám đông cũng thế. Trong một dịp nào đó đã muốn tôn Chúa Giê-xu lên làm vua. Rất có thể Giuđa nghĩ rằng nếu bị thử thách, Chúa Giê-xu sẽ thiết lập thứ vương quốc mà người Do Thái hằng mong đợi. Đây là những giả thuyết mà người ta có thể gợi lên về cái chết của Giuđa. Nhưng chắc chắn, trong ý hướng lẫn động lực, Giuđa vẫn mãi mãi là một bí ẩn trong tin mừng. Tuy nhiên, điều bị kết án không phải là cuộc tự vẫn của ông, mà chính là sự phản bội của ông. Đây vốn là hành động được cả Thánh Gioan lẫn Thánh Luca xem như một việc làm của ma quỷ. Trường hợp tự tử của Giuđa là một điển hình của những tình huống vô vọng của con người. Ông đã thấy rằng mình đã rơi vào một tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng Thánh Phêrô, người đã chối Chúa 3 lần, thì trái lại tìm được sự sám hối. Chối Thầy cũng trầm trọng, chẳng kém gì phản bạn. Có lẽ sự sai lầm lớn nhất của Giuđa là muốn đặt một giới hạn cho ơn Chúa. Nói chung, Kinh Thánh không đưa ra một lời kết án nào về hành động tự tử. Tuy nhiên, một sự thinh lặng như thế không có nghĩa là tán thành. Bởi vì các tín hữu tiên khởi của Chúa Giêsu đều là người Do Thái, và Do Thái giáo đã kết án hành động tự tử, cho nên các tác giả của Tân Ước có thể đã xét thấy không cần phải nhắc đến một lời kết án như thế. Về sau, nhiều tác giả đã minh nhiên lên án hành động này, bởi vì họ thấy có một số tín hữu tự tử để được mũ triều thiên tử đạo. Các tác giả này khuyên nhủ các tín hữu cần phải đương đầu với các cuộc bách hại, chứ không phải trốn chạy bằng việc tự tử. Thánh Augustino và Thánh Thomas Tiến sĩ đã tổng hợp lại tất cả những lý do chống lại việc tự tử. Tuy nhiên, vào thời văn nghệ phục hưng tại Âu Châu, vì đề cao nhân bản chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa, cũng như tái khám phá các tư tưởng Hy Lạp và La Mã, người ta lại mở đường cho một thái độ tự do hơn đối với hành động tự tử. Vào thế kỷ thứ 17, một tác giả Kitô giáo là John Donne biện hộ cho việc tự tử. Ông lập luận rằng, mặc dù phải bảo vệ sự sống là một nguyên tắc chung, nhưng cũng có những hoàn cảnh nghiệt ngã buộc con người phải nghĩ đến tự tử. Một hành động như thế, xét dưới khía cạnh chính trị hay xã hội, là vô hại, trừ phi đó là một hành động hèn nhát hay trốn tránh trách nhiệm. Nó cũng chẳng là một hành động chống lại luật Chúa, nhất là khi nó có lợi cho nhân loại. Vào thế kỷ thứ 18, triết gia David Hume cũng mạnh mẽ biện hộ cho tự do của cá nhân trong vấn đề này. Ông nói rằng Kinh Thánh không hề ngăn cấm việc tự tử. Giới răn thứ 5 chỉ nói, ngươi chớ giết người, nghĩa là chỉ ngăn cấm việc sát hại người khác mà thôi. Triết gia này lý luận rằng, Thiên Chúa cai quản thế giới bằng các luật lệ. Nhưng trong những luật lệ ấy, Ngài để cho chúng ta được tự do sử dụng sự sống của chúng ta, nếu chúng ta xét thấy là có lợi cho bản thân chúng ta hay cho công ích. Nếu ai đó cảm thấy cuộc sống của mình đã trở thành một gánh nặng, thì chấm dứt sự sống ấy là một hành động khôn ngoan và can đảm. Lý luận của Hume xây dựng trên sự ích lợi, và như vậy nhìn hành động tự tử trên quan điểm xã hội hơn là tôn giáo. Có nhiều tác giả cũng đứng trên quan điểm thực tiễn để biện hộ cho hành động tự tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những ý kiến này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài hôm nay xin được trình bày trong một tin vào đời. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần, dạo tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn, nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đến tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống. Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim tôi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài, bằng chứng nhân cho đời mà muôn người. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài, bằng chứng nhân cho đời và muôn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện xảy ra tại một thành phố nhỏ nước Pháp vào thời đệ nhị thế chiến năm 1939 đến năm 1945. Một anh lính đi ngang qua một ngôi nhà thờ đã bị tàn phá vì chiến tranh. khi bước qua những đống gạch vụn nằm ngổn ngang trên nền nhà, anh cố gắng hình dung ra hình ảnh của ngôi thánh đường trước khi bị đổ nát. Anh lính đưa mắt nhìn chung quanh và bắt gặp một pho tượng vẫn còn đứng vững. Khi đến gần hơn để nhìn cho rõ, anh nhận ra đó là pho tượng Chúa Giêsu với hai cánh tay dang rộng như muốn ôm cả thế giới. Pho tượng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ đôi bàn tay bị gãy. Trầm lặng một vài phút trước bức tượng sức mẹ đó, bỗng dưng anh cảm thấy như có tiếng Chúa nói với anh, "Từ nay con hãy là bàn tay của Thầy." Cảm động trước lời mời gọi đó, anh liền lấy một viên đá, viết hàng chữ ấy trên một tấm gỗ và đặt dưới chân pho tượng Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến! Như ngôi nhà thờ kia bị tàn phá và đổ nát vì chiến tranh, biết bao tâm hồn con người ngày nay cũng bị tan nát và mất mát trước cám dỗ và những ảnh hưởng không tốt của một thế giới sa đọa. Cả những tâm hồn tan nát vì thiếu tình thương của gia đình và của những người thân. Đứng trước những tình cảnh này, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta để trở thành những đôi tay của Chúa, giúp xây dựng lại ngôi đền thờ của Ngài trong tâm hồn của mỗi con người hôm nay. Chúng ta hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để xoa dịu những khổ đau của những người trẻ đang bị hắt hủi và thiếu tình thương. Chúng ta hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để dìu dắt những tâm hồn đang lạc hướng đi trong tăm tối, đang gặp khó khăn về tinh thần, tìm được nguồn ánh sáng bình an và hy vọng. Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để chúng ta mở rộng cửa đón rước những kẻ không nhà. Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để chúng ta xoa dịu một bờ vai đang rung lên trong tiếng khóc cô đơn của những phận người hèn kém và đang bị xã hội ruồng bỏ. Chúng ta hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để nối kết yêu thương hết mọi người. Chúng ta hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để sẵn sàng bố thí, chia sẻ, đưa bàn tay giúp đỡ những người anh em trong cơn hoạn nạn. Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để bàn tay của chúng ta siết chặt bàn tay những tâm hồn đang đau khổ, mất mát khi người thân của họ vừa mới lìa đời. Hãy là bàn tay của Chúa để truyền đi hơi ấm của sự cảm thông trước những lời kêu than của những người anh em khốn khổ. Hãy là bàn tay của Chúa để nâng đỡ một người khuyết tật đang di chuyển một cách khó khăn, để dìu dắt một cụ già đang lạc lõng giữa phố xá đông người qua lại. Hãy là bàn tay của Chúa Giêsu để chúng ta có thể dũng cảm bên đỡ cho người cô thế, kẻ nghèo hèn, bị áp bức. Hãy là bàn tay của Chúa để mạnh dạn lôi kéo những người anh em trong cơn nguy khốn hay đang đắm chìm trong quyến rũ của thế gian tội lỗi, bất chấp điều đó sẽ mang lại hiểm nguy hay khó khăn cho chính bản thân mình. Chúng ta hãy là hình ảnh của Chúa Giêsu, hãy làm cho tình yêu của Chúa Giêsu được thể hiện sống động nơi môi trường chúng ta đang sống. Đó là nơi đường phố, nơi trường học, trong gia đình hoặc ngay cả những nơi ồn ào, xáo trộn nhất trong xã hội. Vì Chúa Giêsu trong 33 năm sống ở thế gian, Ngài đã xuất hiện trong mọi ngõ ngách của xã hội để đến với từng phận người, cho dù họ chỉ là những thân phận tội lỗi thấp hèn. Là môn đệ của Ngài, chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là nhận ra Chúa Giêsu trong mọi người và trong mọi biến cố của cuộc đời, để phục vụ và yêu thương Chúa qua mỗi người anh em đang cần chúng ta giúp đỡ. Lạy Chúa, với tấm lòng nhân hậu yêu thương, bàn tay của Ngài muốn ôm lấy tất cả nhân loại khổ đau và tội lỗi. Dù không xứng đáng, nhưng chúng con nguyện trở thành bàn tay nối dài tình yêu của Ngài đến với mọi người. Xin cho qua những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con, người ta sẽ nhận ra được gương mặt Chúa Giêsu đang hiện diện sống động trong con người của chúng con mà thốt lên rằng, bạn có phải là Giêsu không? Amen.
Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài muôn nẻo đường và trong mọi lúc là nhân chứng tình yêu của Ngài với tin mừng để gieo rắc muôn nơi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan bằng chứng nhân cho đời và muôn nơi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn nơi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.